Nghĩa là cái tâm hành của mình nó không có thuần thục, không có theo một cái lễ giáo và không nghĩ cho người khác, mà cái tư tưởng của họ đó bởi tham sân và phiền não khiến cho họ ăn nói vô duyên như vậy. Chứ không phải là tự nhiên mà họ ăn nói vô duyên. Họ nói tôi không suy nghĩ với tôi nói đại cho nên lời nói của tôi là vô duyên. Nhưng mà nếu mà thật sự đó, khi mà quý vị nói bằng cái tâm mà nó vô tư đó, không cần suy nghĩ gì hết, lời nói đó rất là có duyên, nó hồn nhiên như đó. Nhiều khi quý vị thấy đó, có nhiều người nói chuyện đó là nó không vô trong cái câu chuyện của mình, mà mình thấy họ cũng rất là dễ thương. Ví dụ như bây giờ mình đang nói chuyện này, cái tự nhiên họ nói chuyện khác mình nghĩ chắc bà đang nói vô duyên nhưng mà thật ra đó là khi mà họ nói một cách nó vô tư đó, mình thấy ngược lại, mình thấy họ là có duyên, mình thấy mắc cười. Cho nên như vậy đó, có nhiều người mình cũng thấy là trong cái đời sống mình thấy có những chuyện như vậy, ăn nó không đâu vô đâu hết, mà thấy mỗi lần họ nói mình thấy mắc cười mà không có vô câu chuyện của mình, bởi vì họ nói một cách vô tư. Còn nhiều khi á, mình đang nói có người đâm hơi một cái mình thấy mình bực lên liền bởi vì khi mà cái lời nói mà có cái dụng ý, có cái dụng tâm đó, thì cái lời nói đó nó trở thành đó, là cái lời nói nó ô nhiễm. Cho nên một là mình suy nghĩ đúng đắn để mà mình nói là theo cái lẽ thường, còn hai mà vô tư vô đạo, vô tư vô lự, cũng cái tâm hồn nó trong sáng đó, thì đây cũng là cái ý nghĩa nó rất là phi thường. Cho nên đó là bây giờ là cái chuyện thế gian mình bỏ đi, mình tập làm sao mà mình nói chuyện một cách nó vô tư, tức là mình nói mà mình đừng có suy nghĩ bởi tham sân si và phiền não, bằng cái tâm trong sáng. Cho nên đó là ở trong đạo thì khác hơn, ví dụ như ở ngoài thế gian nó bị nói cái gì thường suy nghĩ, trong đạo á ví dụ như bình tâm để mà nói, hai cái khác nhau. Bình tâm tức là để cái tâm của mình nó thật và an lành, thì lời nói nào quý vị lời nói nó cũng là thiện lành, nó lạ như vậy. Cho nên quý vị thấy đó là các thiền giả nhiều khi các vị la, mà mình thấy cái lời la nó rất là giá trị, không có phiền não. Còn mà mình la là người ta phiền não. Giống như các đạo sư lớn đó, mà có rầy có la đệ tử đó, thì cũng không có phiền não, mình cảm được cái ân đức mừng lắm. Tại vì la bằng cái tâm nó thanh tịnh trong sáng, rầy mà mình cảm giác, mình cảm giác rất là hạnh phúc, bởi vì đó là từ một cái tâm nó trong sáng nó phát ra. Cho nên vì vậy người gọi là dừng tâm, tâm mình nó bình thì mình nói ra. Cho nên đó là quý vị nhiều khi quý vị giận, quý vị nói là cái tâm nó loạn, khi giận lên thì mình đừng có nói, mà khi nói ra thì lúc đó phải đừng có cơn giận. Vậy như vậy cái lời nói của mình á là nó chất lượng hơn, là cái mình không cần phải suy nghĩ mình phải nói gì, lựa cái gì, không cần phải lựa, chỉ cần bình tâm, tâm mình nó trong sáng, lời nói mình có cái kết quả, còn không thì không có kết quả. Cho nên là nó khác hơn là cái thế gian như vậy. Cho nên trong buổi hôm cũng giật mình, cũng dạ một cái tiếng dạ này đó là nó đầy đủ thiền vị ở trong đó. Ngài mới hỏi lại cao tăng ở chỗ nào, thì ông bùi hưu cũng lại bái ngay tại chỗ, định giác ngộ ngay tại chỗ đi. Ông thấy là cao tăng nó hiện hữu, đó là cái hình ảnh cao tăng xuất hiện từ nơi cái tâm hồn nhiên của mình. Thì lúc bấy giờ thì tất cả những vị cao tăng không phải là những cái vị ở bên ngoài nữa, mà trong lòng của chúng ta cũng như vậy đó. Khi mà quý vị lễ Phật bằng cái tâm nó an, thì quý vị thấy Phật liền, thấy Bồ Tát. Cho nên cả đời quý vị nhiều khi quý vị cầu Phật, cầu Bồ Tát mà mình không thấy. Nhiều khi nằm mơ quý vị thấy bóng, quý vị không thấy Phật, thấy Bồ Tát đâu. Mà khi tâm mình nó an, quý vị niệm Phật, tâm mình nó an, tu thiền tâm mình nó trong sáng, là quý vị thấy Phật trước mắt. Ông Phật xuất hiện. Thì như vậy đó là do ứng, Phật gọi là ứng hiện, ứng là ứng nơi tâm của mình, chứ không phải là ứng hiện, tức là hiện ra cái con người bên ngoài. Cho nên ông Phật bên ngoài là Phật. Quý vị mà tự nhiên quý vị thấy có Phật xuất hiện ở nơi cái phương Bắc, phương Nam, phương Tây xuất hiện rồi, là Phật giả, không phải là ông Phật thiệt. Phật với Bồ Tát gọi là ứng hiện, và chữ ứng là ứng nơi tâm này, hiện là hiện hữu, tức là cái tâm hiện hữu của mình, Phật ứng nơi tâm hiện hữu của mình, đây mới là Phật Bồ Tát xuất hiện. Cho nên nó có nhiều chỗ quý vị hay thấy đó, là cứ nói là Quan Âm cái này có hào quang ha, chụp hình ra có nhiều cái sơ đồ hào quang, có nhiều chỗ họ chế ra cái đó để họ gạt lẫm chúng sanh. Rồi nói Kali có cái ông nào đó, ông lái xe hơi mà ông thấy cái mặt trời chiếu chiếu thấy cái bóng bóng họ nó Quan Âm xuất hiện, họ quay lên là bà con người ta lên cả mấy trăm ngàn view vậy đó. Coi đủ thứ nhiều chỗ Quan Âm, nhiều khi những cái lễ rồi thấy là cái hào quang là xuất hiện rồi tất cả đều là khúc xạ ánh sáng đó. Mặt trời nó chiếu những cái khoảnh khắc ánh sáng, cho nên cái kỳ mà lúc mà làm mấy cái tượng xong đó thầy thấy mấy cái chuyện đó nên thầy mới căng cái buổi sáng bình minh nó lên theo góc độ ánh sáng là chụp hình hào quang, mà không phải hào quang vàng nữa mà bốn năm màu luôn, đỏ tím chiếu xuống tượng của mình chiếu xuống đẹp lắm, đều là khúc xạ ánh sáng đó chứ chẳng phải hào quang. Mà dù cho có ông Phật xuất hiện ra ngoài hiện hữu, Phật là đều là Phật giả. Cho nên chư tổ mới nói là gặp ma giết ma, gặp Phật giết Phật là như vậy, Phật cũng phải bỏ, bởi vì Phật là Phật bên ngoài là Phật giả. Trừ khi là cái vị sanh vào tại Phật, thấy Phật Thích Ca mang cái tướng hình đó Phật Thích Ca thì đó là Phật thật. Còn Phật ứng hiện đều chỉ là Phật giả, không phải là Phật thật, bởi vì ma cũng hiện ra. Mà bởi vì Phật không hiện cái kiểu đó, Phật gọi là ứng hiện, tức ứng nơi tâm của mình. Cho nên như giờ quý vị làm nhiều cái việc thiện, tâm quý vị là tâm Bồ Tát, tự nhiên Quan Âm ứng vô trong tâm của quý vị luôn, chứ không phải là Quan Âm ứng ra ngoài để cho quý vị thấy. Thì tự nhiên cõi lòng của mình rất là thanh tịnh, cõi lòng của mình rất là trong sáng, cõi lòng của quý vị rất là từ bi, rất là hỷ xả, rất là thương chúng sanh. Đó là Quan Âm đã ứng hiện vào trong lòng của quý vị, và trong tâm mình mới thấy Phật. Bởi vì mắt thường chúng ta không thấy được, quý vị thấy là quỷ thần cô hồn mình còn không thấy, sao Phật Bồ Tát mình thấy được? Đó là những chúng sanh tạo nghiệp có tướng, còn Phật và Bồ Tát vào cái cảnh giới là không tịch và là niết bàn. Chư Phật chư Bồ Tát nào đến khi thì tịch thầy dùng hai chữ niết bàn. Niết bàn là gì? Là tịch tịnh, là không tịch, là cái chỗ nó vắng lặng. Thì làm sao mà quý vị nhìn mặt thường mà thấy được? Cho nên mới nói đó, Phật Bồ Tát còn không thấy được quỷ ma thì không có ra gì cả. Cho nên như vậy đó, là mình đừng bao giờ mình nghe nói chỗ nào có Phật linh hay có cái chỗ nào có Phật hiện. À, là những cái năm rồi người ta cứ làm những cái chuyện lạ, là thí dụ như là Phật cũng chảy nước mắt, còn Chúa Giêsu đó là chảy nước máu mà cuối cùng phát hiện ra là máu gà ta xịt lên. À, người ta cứ xịt lên đó, bắt đầu người ta nói là ô Phật thương chúng sanh, khóc là ứng hiện đủ thứ. Trên đó đều là những cái mê tín, không có hiểu được cái tinh thần của những cái bậc mà trong cái kinh điển của mỗi tôn giáo. Mà những người nào mà còn xiển dương những cái chuyện đó thì rất là mê tín, từ cha thầy hay là những người nào xiển dương mà bằng cái đó là nó sai cả, không đúng. Cho nên nó mới hiểu là mình hiểu đúng đạo lý rồi thì mình mới thấy được là cái tinh thần của đạo Phật nó khiến cho con người ta an lòng, không còn chút sợ hãi gì cả, không có quỷ thần ma cỏ gì cả. Cái pháp Phật Bồ Tát cũng chỉ ứng hiện nơi lòng của chúng sanh, cho nên tự nhiên mình được rất là vững tâm. Mà quý vị thấy đó, Phật mà đã ứng hiện trong lòng của quý vị còn sợ ai? Trong lòng mình có Phật, trong lòng quý vị có Bồ Tát rồi thì quỷ thần rồi hoảng loạn, hoảng sợ. Cho nên có nhiều người quy tâm bảo rồi còn nói là giờ sợ ma, hay là quy tâm bảo rồi sợ quỷ thần nó nhập, đủ chuyện mình sợ bùa chú rồi đủ thứ hết trơn. Đã nói là mình đệ tử Phật, Phật Bồ Tát cả trong lòng của mình, quý vị không sợ. Chỉ sợ là mình không có Phật ở trong lòng mình thôi, chỉ sợ mình không có Bồ Tát. Chứ Phật và Bồ Tát trong lòng rồi, quỷ ma mà gặp là nó chạy xa hết, không có cái gì mà nhào tới được. Cho nên quý vị thấy ngày xưa mà Đức Phật dạy các vị tỳ kheo mà không có được ở nơi gốc cây ba đêm, quá ba đêm là vậy. Người ta nói thì ở quá ba đêm rồi thương cái chỗ ở, không phải. Chỉ mượn chỗ ở không quá ba đêm, tức là khi mà những cái gốc cây to là có những vị thần ở đó. Các vị tỳ kheo trú ngụ đó, các vị thần là không ở được. Bởi vì đó Phật chế, bởi vì có vị tỳ kheo đó ở cái chỗ đó ngon, bóng mát ngon, không mưa gió thì nó cái vị ở ngoài. Các vị thần chỗ đó không có ở được, chạy đến thưa Đức Thế Tôn. Nói chỗ con ở lâu lắm rồi á, mà tỳ kheo đến đó ở ngoài không có chịu đi, con không vô được. Đức Phật sao biểu các vị thầy kheo đừng ở lâu để cho tụi con ở chứ chơi về không tốt. Đức Phật mới chế giới thì kheo chở ông quá ba đêm là vậy. Bởi vì khi mà các vị thầy kheo là trong lòng các vị có Phật tâm cái gì trong sáng đó, đủ cái từ bi, đủ cái trí huệ, khi ở đó công đức lớn quá nên khiến người ta. Cho nên cái công đức nó lớn là từ nơi là quý vị có Phật ở trong lòng, có Bồ Tát ở trong lòng, là công đức nó phát triển ra thôi. Và phải từ nơi cái tâm nó trong sáng, dạ một cái mà nó vô tư vô lự là nó đủ lắm rồi. Bây giờ ông Bùi Hưu ông mới khâm phục quá, mới mời ngài về trong phủ đó để mà thuyết pháp. Ngài vào trong phủ luôn, các vị tự tại lắm. Đầu tiên làm trụ trì, rồi làm chúng bình thường, bây giờ vào trong phủ luôn. À, các vị là không có bị cái ngăn ngại, không còn bị một cái chút gì gọi là ô nhiễm cả. Thì một hôm thì Bùi Hưu mới hỏi thế nào là Phật, thì sư đáp tức tâm là Phật, không tâm là đạo. Hỏi thế nào là Phật, nói tức tâm mình là Phật, không tâm tức là đạo. Tức là không tâm, tức là mình không còn có cái tâm nào hết, tức là đạo. Bởi vì đó, mình nghĩ đó, mình cũng phải có cái tâm, ví dụ như mình phải có cái tâm chân, hay là có cái tâm nó niết bàn, hay là cái pháp thân. Còn có cái tâm đó, các vị nói không tâm mới là đạo. Không tâm tức là, bởi vì cái gì mà quý vị nói là có tâm đều là tâm giả. Cái gì mà quý vị ứng định ra nó là có tâm, tức là cái tâm đó là hư vọng. Thế nên là không tâm, tức là không tâm ứng định, tức là không tâm mà quyết định đó là mình. Bởi vì còn có mình là nó còn có cái ngã. Ví dụ như quý vị nói là tôi đang ngồi đây nhìn ra vạn vật, thì chứ vậy quý vị vẫn còn có ngã và có nhân. Bởi vì quý vị ứng định mình đang ngồi và nhìn nó thấy. Thì quý vị thấy nhiều khi mà chưa tổ nói kiến sắc minh tâm, tức là thấy sắc mà mình sáng tâm, mà mình thấy hoài không sáng là bởi vì mình là mình còn thấy tôi đang nhìn, còn có hiện tượng để mà thấy, chưa phải là vô ngã. Mà vô ngã nhìn mà lại không thấy, không có cái mình để mà thấy. Cho ngài Diệu Quang ngài nói đó là bởi vì ông còn có ngã còn không thấy. Khi mà không còn có ngã thì sao, khi mà không còn con không còn thầy thì sao? Thì ngài mới nói đó, không còn con, không còn tôi, không còn anh thì ai thấy, là không có một cái nhân ngã. Cho nên nó thử một lần chúng ta quên đi bản thân mình, nghe mà quý vị không có nó là tôi đang nghe gì hết, mà quý vị vẫn nghe bình thường. Đó là cái nghe nó thông cả cái căn mà sáu căn này, nó là để cho cái công dụng quý vị có thể hoạt dụng được, nhưng mà nó vẫn là cái chỗ mà nó ngăn chặn mình, nó không cho mình nó thấu được. Tức là từ nơi sáu căn này nó là một cái bờ nó cản nè. Như vậy nhìn ra ngoài theo cảnh là quý vị chết rồi, mà ở nơi cái này vẫn bị cái vật cản, tức ở nơi sáu căn quý vị cũng vật cản, mà phải là thấu qua. Mà chư tổ nói là che dày không ngại nước chảy qua, tức là che dày tức là cảnh và căn là nó che cái tâm của mình, và quý vị phải thấu qua căn và cảnh thì mới được. Chứ không thôi là quý vị thường thường nói là mình thấy, tôi cũng thấy đủ thứ, mà tâm mình sao nó không sáng được. Tại vì quý vị còn có cái tôi, còn có cái hàng rào, tức là còn thấy tôi đang thấy, tôi đang nghe. Mình cứ ứng định ra là tôi đang ngồi đây, ứng định ra là tôi đang thấy, ứng định ra tức là cái gì cũng có cái tôi. Thì cái tôi này là cái bản ngã. Mà cái bản ngã này đó là nó không thật luôn, bởi vì nó không có một cái ngã nó tồn tại. Bởi vì khi nào mà ví dụ như cái gì nói tôi đang thấy, cái gì dựa vào cái thấy để phát ra cái bản ngã, dựa vào cái nghe để một cái gì phát ra cái bản ngã. Cho nên cái bản ngã này nó không thật. Mới nói là xưa nay cái mình vẫn là vô ngã là như vậy. Nhưng bởi vì mình quen là bởi vì mình cứ ứng định ra tôi ta, tôi người năng sở ngã nhân á, cái ứng định ra vậy. Nhưng mà khi mà quý vị dạ một tiếng thì lại không có suy nghĩ gì cả, thì lúc bây giờ quý vị không còn ứng định ta, người, tôi kia hết, thì cái này tự nhiên là quý vị giải thoát. Đó như vậy đó. Bây giờ quý vị nói đó là mình buồn đi, thì ai buồn? Là tôi buồn. Đó là quý vị gá mình vào trong cái tư tưởng để rồi mình buồn, mình đau, mình khổ. Thì như vậy đó, là cái ngã này nó buồn đau khổ. Thì quý vị thấy cái ngã này có phải là mình không ạ? Thưa chẳng phải là mình. Cho nên mình nói là bị ma ám. Thế cái là thật ra mình xưa nay mình không có buồn gì hết. Giờ mình cứ gáo vào đó, rồi đầu mình buồn, buồn là cái ngã này buồn. Mình ấn định ra tôi buồn, tôi khổ, tôi đau, mình ấn định ra cho mình đó. Cho nên chính vì vậy đó là cái ngã này nó không thật. Đó là vậy đó. Xưa nay nó không có gì. Bởi vì xuyên thấu được cái căn trần thì tự nhiên cái ngã không còn, để biết được vô vàn. Đức Phật ngày ngồi với Bồ Đề, ngày giác ngộ cái điểm này, ngày thấy là cái ngã xưa nay là nó không có gì hết, cái xưa nay cái ngã nó không thật. Khi mà ngày thấy cái ngã nó không thật đó, tự nhiên là đòn tay rồi nó gãy hết, tự nhiên tâm ngài được giác ngộ. Nhưng bởi vì mình nhiều khi mình hiểu thấu rồi, nhưng mà những nghiệp mình nó còn nặng, những thói quen của mình, sự giác ngộ mình chưa có đủ lớn, cho nên chính vì vậy mà nó làm cho mình nó vẫn cứ ngăn trở sáng rồi nó lại tối, sáng rồi tối, sáng rồi tối, giống như là bị sốt cách ngàn vậy đó. Nhưng mà mình phải kiên trì, cái này phải kiên trì, phải có lập trường vững, cứ tu tập hoài vậy đó. Nhiều khi quý vị thấy mình hơi thụt lui, cái tiếp tục mình đi gì đó, thì khi mình quân tập lúc nào nó đủ, tự nhiên là tâm mình nó giác ngộ. Khi mình giác ngộ rồi đó thì khỏe. Cho nên là không tâm là đạo. Không tâm tức quý vị đừng có ứng định ra cái gì là mình và làm cái gì không tâm. Đừng có ứng định ra. Thì khi được như vậy quý vị mới đặt chân mình vào cái cảnh giới gọi là vô ngã. Thì khi mà vô ngã đó, thì mới thấy được Phật tâm. Mới thấy tức tâm là Phật. Tức tâm là Phật. Mới thấy là tâm mình là ông Phật mình sáng ngời. Chỉ không có cái tâm khởi động niệm, có không dài ngắn ta người và tăng sở, tức là không có cái tâm mà như hồi nãy nói đó, mình không ứng định ra thì tự nhiên đó là mình giải thoát được mạnh dạn. Tâm vốn là Phật, Phật vốn là tâm, tâm như hư không, sở dĩ nói chân pháp thân của Phật ví như hư không. Không nên cầu riêng, có cầu đều khổ. Đó là tâm là Phật, Phật vốn là tâm, mà tâm mình như hư không, như hư không mà không phải là hư không, hai cái khác nhau. Ví dụ như mình nói tâm mình hư không như vậy là tâm mình không có gì hết, nó rơi vào trận mình bị một cái trạng thái gọi là vô ký, tức là không biết gì hết. Mà cho nên nó là như thôi, tức là giống như là hư không, không có tướng mạo. Hay là quý vị sống ở trong cái hư không này, sống bầu khí quyển này mà quý vị không thể nào bắt được hư không, không thể nào thấy được hư không, chỉ thấy một cái khoảng trống thôi, mà hư không nó lại là bao quanh chúng ta, hơi thở của mình, đời sống của mình đều nhờ vào hư không cả. Cũng như là con cá ở trong nước, bản thân nó thì nó chỉ thấy những cái hiện vật thôi, chứ nó không thấy cái hiện tượng nước. Nhưng mà nước mà thiếu thì cá sẽ chết. Cũng như vậy đó, là mình ở trong cái bầu hư không, mình sống bơi lội trong cái hư không này. Cho nên mình chỉ thấy cây cối vạn vật mà thôi. Nhưng mà hư không không có, mình không thể nào sống được. Hay là trong cái cơ thể của mình không có cái hư không ở trong, mình cũng không thể nào mà sống được. Thì nó như hư không là giống như vậy thôi, nhưng mà nó không có phải vậy. Bởi vì hư không còn có quan điểm, còn nói nó là trống không, còn có thể giải thích được, mà tâm mình không thể giải thích được. Bởi vì giải thích là còn có năng ngã, ta người tốt xấu hơn thua dài ngắn phải quấy vân vân, đó là còn có chỗ để cho chúng ta giải thích, mà tâm của mình á thì lại là không như thế. Sở dĩ mới nói chân pháp thân của Phật ví như hư không, tức là cực chẳng đảo mới nói vậy thôi. Không nên cầu riêng, có cầu là khổ. Không nên cầu để mà mình hướng đến cái chỗ mà tâm thanh tịnh như vậy. Mà quý vị có cầu tức là còn khổ, còn có tư niệm tức là còn có khổ đau, tức là khổ đau. Bởi vì nhiều khi mình sống ngoài mình quen, mình cứ suy nghĩ chuyện này, suy nghĩ chuyện kia, rồi mình đau khổ, mình đau buồn. Nhưng mình sống quen vậy mình thấy tôi cũng suy nghĩ hoài vậy đâu sao đâu, tôi vẫn đau khổ hoài chứ sao đâu, mình đã đau nhiều rồi, đau chút nữa cũng sao. Mình hay nói vậy đó, cuộc đời tôi đã khổ rồi, giờ khổ chút nữa có đáng gì đâu. Mình cứ nghĩ vậy, chỉ là một cái sự, mình nghĩ là một cái sự chai lì trong cái cuộc sống của mình. Nhưng mà ở cái đâu ở đây á, là cái chỗ đó là chư Phật nói là không phải chỗ chịu đựng, mà tất cả những cái sự chai lì của mình trong cái cuộc đời đó, tất cả những sự chai lì đó không phải là chúng ta, nó là như vậy. Tất cả những sự đau khổ của quý vị chịu đựng cả một đời cơ cực không phải là quý vị, đó là cái chỗ Phật pháp muốn nói. Và khi mà quý vị có một cái đau khổ trong cái cuộc đời thì cái đau mình nhận chìm vào trong đó là quý vị đau khổ ở đây là không phải là đau đớn, đau khổ ở đây là không phải là nhức nhối, mà đau khổ ở đây á, là mất mình, là quý vị không còn có cái gì là ta cả, mình đồng hóa với những cái giả tạm, đồng hóa với cái đau khổ, đồng hóa với cái trầm luân, chứ không có phải là đau khổ là mình nhức nhối hay là nhức mỏi hay là mệt mỏi hay là đau đớn, không có cái chuyện đó. Nó đau khổ trong đạo Phật là đánh mất đi cái giá trị thật của chính mình tự mình tan thân mất mạng mình, tự mình là mất đi cái con người chân thật của mình. Đây gọi là đau và khổ, và cái đau đó là nó đau hơn là cái đau bình thường, bởi vì cái đau bình thường là quý vị chịu đựng được, còn cái đau này là mất mạng, là tan tan thân mất mạng, là đó là cái đau. Cho nên ví dụ như ở ngoài quý vị có khổ nhiều cách mấy, quý vị cũng chịu đựng được, đói cơm khát nước hay là chịu những cái sự nhục mạ hay là bị sự đau đớn khổ và bệnh tật đủ thứ, cái khổ đó quý vị chịu được, bởi vì cái khổ nó không làm cho chúng ta chết. Nhưng mà còn cái đau khổ mà trong Phật giáo nói, Phật và Bồ Tát nói là tan thân mất mạng, là quý vị không còn tồn tại, quý vị không biết quý vị là ai, mà quý vị đồng hóa với cái giả tạm để trong cái kiếp luân hồi mỗi ngày mỗi giờ và mỗi kiếp chúng ta từng trải qua, từ vô lượng kiếp đến nay chúng ta đau khổ. Đây mới là cái đau khổ của chúng sanh thật sự, chứ không phải là cái đau khổ chơi chơi nhức nhối nhức mỏi tê chân tê khớp ở không hết, cái đó mình chịu được để chứ còn có mình khác hơn. Giả sử trải qua vô số kiếp như các sông Hằng tu hành lục độ vạn hạnh được Phật Bồ Đề cũng không phải là cứu kính. Đó là dù cho mình trải qua vô số kiếp mình tu hành mà có được Bồ Đề đi nữa thì cũng không phải là cứu kính. Vì sao? Bởi vì quý vị cần khổ tu hành nhiều đời nhưng mà cũng không có cái kết quả. Vì sao? Bởi vì còn vô minh. Vô minh ở cái chỗ nào? Vô minh ở cái chỗ là còn thấy có cái thật để mà tu, còn thấy có cái thật để mà chuyển hóa. Trí huệ của Phật và Bồ Tát là thấy các pháp là thật, cho nên mới nói quý vị tu thiền đó là nó đốt cái giai đoạn là tự nhiên có thể nó cắt đứt tất cả những cái nghiệp. Ví dụ như bây giờ quý vị niệm Phật đi, quý vị niệm Phật để làm chi? Nghĩa là quý vị niệm Phật để cho mình hết phiền não, đúng không ạ? Niệm Phật cho mình hết đau khổ, niệm Bồ Tát để cho mình tai qua nạn khỏi, đúng không ạ? Thì như vậy đó là quý vị đang tu ở cái góc độ nào? Ở góc độ vô minh. Vì sao như vậy? Quý vị niệm Phật để hết phiền não. Vô minh ở cái chỗ là quý vị cho là phiền não là thật, cho là cái thân này là thật, cho là cái cảnh duyên là thật. Cho nên quý vị phải ráng niệm Phật để cho quý vị hết những cái thứ đó. Cầu Bồ Tát cho mình tai qua nạn khỏi thì quý vị vô tình đó lại là quý vị cho là cái thân này là thật, cho là cái cảnh duyên này là thật và cái sự kiện xảy ra là thật. Quý vị thương cái thân này, quý vị không thấy được cái tâm nó giải thoát, quý vị không thấy được cái thật là nó không có bị tai nạn, cái thật là nó không có bị đau khổ và cái thật nó không có phiền não. Đây là quên đi cái chân mà chỉ cầu cái giả tạm thôi. Cho nên chính vì vậy quý vị mà tu như vậy đó, trải qua vô lượng kiếp quý vị mới có thể thành đạo Bồ Đề. Mà thành đạo Bồ Đề mà đây nó vẫn chưa phải là cứu kính, bởi vì còn có nhân và có quả. Để cho quý vị tu để mà thành một cái gì đó, tức là quý vị là tạo tác ở trên cái giả tạm, đây gọi là xây cái lâu đài ở trên cát. không có thật gì hết. Thì thấy người ta lắp cát, người ta tạo cái lâu đài, chứ mà khi mà biển lên một cái là nó tan hết. Hay là giả chàng xe cát biển đông, đúng không ạ? Chúng ta là những con giả chàng ở ngoài thế gian đó, là mình tạo cái sự nghiệp thế gian, mình giả chàng đúng rồi. Nhưng mà khi mà tu hành, cái gì tạo cái sự nghiệp trong cái đề tu thì cũng là giả chàng mà thôi. Cho nên tu thiền mình cắt ngang cái vấn đề đó bằng cái trí tuệ để mà thấy, cũng tu như bao nhiêu người khác, dụng công như bao nhiêu người khác, mà dụng công bằng cái trí huệ để mà thấy, dụng công có khỏe. Bữa nào quý vị phiền não, quý vị thấy phiền não là không thật, tự nhiên quý vị nhẹ được một nửa rồi. Thấy mình không thật, quý vị nhẹ thêm một nửa nữa. Cho nên là quý vị thấy khỏe le nè, ai nói gì cái quý vị cũng cười, mình không có cái giá trị gì cả. Thường thường mà ai chọc mình giận, hay là ai làm cho mình đau khổ đó, là quý vị thấy mình thật và người thật. Bây giờ quý vị dùng cái trí huệ để mà thấy, còn mình đâu có ra gì đâu. Cho nên ai gọi tên mình, chửi cái mình nổi máu, anh hùng mình lên, tức là cái ngã nó trừng bừng mình lên. Bây giờ mình thấy ngược lại, nên mới gọi là phản quan, chứ thấy ngược lại. Lẽ ra cái đó mình phải chửi người ta, mình phải là ám hại người ta, hay là phải làm cho hả giận. Đây là cái hào quang của mình là nó chiếu ra, đang chiếu tướng người ta. Bây giờ không chiếu tướng người ta mà lại là chiếu tướng là chính mình. Đây gọi là hồi mã thương đó. Tức là trở là chính mình thấy được, gọi là phản quan tự kỷ. Con người này nó không có thật đâu. Mình giận ai? Đã là con người này không thật rồi thì tôi nghĩ cái giận mà nó sẽ không còn. Mình cứ bảo vệ mình, gọi là cái danh dự của mình. Thật ra quý vị có danh dự thôi mà. Tại vì cái danh dự nó không có chỗ để, mình muốn gì là nó không thật. Tự nhiên cái lòng của mình nó nhẹ tên, nó khỏe rồi. Là tự quý vị vậy, không cần niệm một câu danh hiệu Phật nào cả, mà ông Phật xuất hiện trong lòng của mình luôn. Không cần kêu nữa mà ông Phật đã xuất hiện rồi. Ví dụ bây giờ quý vị niệm Phật để mời ông Phật tới, đúng không ạ? Mà không biết ông Phật có tới hay không, mà tâm quý vị sáng, tự nhiên Phật tới là khỏi cần mời ông Phật tới. Mà ông Phật đã tới là có cần niệm không ạ? Không cần niệm nữa. Mình đã có Phật, có Bồ Tát là không cần niệm Phật, Bồ Tát nó dư. Ví dụ như ở xa mình kêu cái người kia, tới đây chơi, nhưng cái người kia đã tới là kêu chi, tôi tới là kêu chi, thì mất công vậy. Thì như vậy đó là cái chỗ đó. Cho nên là quý vị ứng định rõ cái pháp hành. Cho nên thầy thấy rất nhiều vị tu thiền thời gian cái tự nhiên cái đeo chuỗi đồ tùm lum, niệm Phật đủ thứ hết trơn, tu hồi cái là thấy là nó không có đúng đâu chỗ đâu hết. Mà khi mà quý vị hiểu đúng theo cái nguồn cội rồi đó, là quý vị thấy là bằng cái trí huệ để mà xé thẳng. Đó là cái chỗ mà nó giác ngộ. Chứ không thôi là tự nhiên cái là mình đi hồi nó đi nó trật lắm. Điều là con có dòng dõi tông phong tu thiền ở núi rồi đủ thứ. Đều có những cái giai vị giai vế rồi nó kinh khủng. Đời thứ ba sau Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Đời thứ tư con cháu làm lụng bại tổ tông. Vì cớ sao? Vì thuộc về nhân duyên tạo tác. Nhân duyên nếu hết, trở lại vô thường. Tức là cái nhân duyên đó là quý vị tu rồi mình có phước báo một chút, cái quý vị lên, hết cái nhân duyên quý vị tụt xuống. Bởi vì cái hành trình của cái đời sống ngoài đời, cũng như cái hành trình đời sống trong đạo, nó bức chừng lắm. Bởi vì có lúc quý vị tạo rất nhiều cái chuyện tốt, mà có lúc chúng ta tạo cũng rất nhiều cái chuyện cũng không tốt. Cho nên chính vì vậy đó, được cái quả báo nào đó, mà chỉ là cái quả báo mà khi mà nó hết là nó trở lại, nó không bao giờ nó tồn tại. Nhưng mà dù thiện dù ác thì chúng ta vẫn còn ở trong luân hồi sanh tử. Cho nên quý vị thấy ông Tiên A Tư Đà đó, khi mà đến coi tướng Đức Phật xong rồi đó, ông khóc. Mình nghĩ ông Tiên, ông A Tư Đà đó là ông đắc được ngũ thông rồi mà ông khóc. Hỏi sao ông khóc vậy? Ông nói đó là cái kiếp số của ông không có thể nào sống để mà thấy Thái tử Tất Đạt Đa thành một vị Phật Thích Ca. Không thể nào thấy được. Bởi vì ông đã tu cái nghiệp của ông đó là đã sanh lên cõi trời sắc giới. Từ ông tu tứ thiền mà, tu mà đến qua cái cảnh giới tứ thiền phi tưởng thì phi tưởng xứ là lạc vào cảnh trời sắc giới rồi, mà không có làm chủ được, tức là không thể nào duy trì cái mạng căn để mà thấy được. Đến đó là tu đủ phước đủ đức thì tự nhiên là phải đi dọt lên trời. Ông không có đủ phước để mà thấy Đức Phật Thích Ca thành đạo để học, ông được học đạo, ông khóc là như vậy đó. Tức là tiên nhân rồi là cũng thất bại hết. Ngài mới nói sở dĩ nói báo hóa không phải là chân Phật, tức là báo thân và hóa thân không phải là cái chân Phật. Chân Phật tức là bởi vì cái đó còn có tướng, tướng không phải là cái tướng Phật. Cũng không phải là nói pháp, cốt biết tâm mình không ngã không nhân, xưa nay là Phật, là không có còn ta, không còn người, xưa nay mới là Phật. Tức là làm sao phải tháo gỡ ra mình. Chứ thường thường quý vị nói là mình cũng thấy đạo đó, rồi tôi cũng thấy cảnh, tôi cũng nghe tiếng, rồi như là trong thường nói người ta sao mình không thấy đạo. Bởi vì vẫn còn cái hàng rào ở nơi sáu căn, quý vị phá được cảnh mà không phá được căn, nên mình không có thấy được. Quý vị nói là, ví dụ như chư tổ hay khai thị là ông có nghe tiếng mưa rơi không? Nó nghe, chưa từng dối lâu, vậy mà lại ngộ. Bây giờ mình mới nghe tiếng mưa rơi nghe, nhưng mà mình chưa từng ngộ đạo là bởi vì mình còn bị giới hạn của căn. Trần quý vị có thể qua được, quý vị không theo trần, mà căn là cái rất là khó qua, bởi vì đó là một cái điểm mà nó rất là tế nhị. Quý vị phá được cái căn thì như vậy mới hết. Nhưng mà có một chỗ giống như là ngài Vương Môn, ngài nói là trong lúc thấy nghe chẳng thấy nghe, tức là thấy nghe mình cũng thấy cái nghe mà chẳng thấy nghe, tức là giống như mình không thấy không nghe gì hết. Quý vị nghĩ như vậy là quý vị sợ, mà mình sợ lắm, sợ lắm rồi mình là gì, hay là mình mất tiêu, mình đâu có mình đâu, đúng không? Mà quý vị thử gan một lần bước vào cái chỗ mà nó mất luôn cái mình luôn đi, tức là quý vị thấy nghe mà bỏ luôn cả cái mình luôn, tức là không còn có thấy nghe gì hết, còn đâu thinh sắc để mà trình, tức là thanh là sắc, không còn nói, không còn dùng cái ngôn ngữ để mà nói được. Nhưng mà ngay nơi đó là trong kia, đó là ngay nơi đó mà nếu liễu thì được vô sự luôn. Ở vì mình một lúc mình được vô ngã như vậy thì nó khỏe cái gì tu. Cho nên nhiều khi quý vị hành thiền, nhiều khi mỗi sáng sớm quý vị ngồi thiền, nhiều khi ngồi để cho nó chai lì thôi, nhiều khi ngồi để ngủ thôi, chứ thật ra cũng chẳng tu gì cả. Hay nhiều khi ngồi đó rồi mình theo cái là phải ngồi thôi, ngồi cho nó hết giờ, ngồi trong sự đau khổ, ngồi trong sự đau đớn, nói như vậy đó. Nhiều khi có người ngồi cái lôi ra 30 cái bộ đòn thay phiên rồi kê trên rồi giống như là dựng nhà dựng cột vậy đó, khổ vậy đó. Nhưng mà không có biết là những cái pháp hành của mình đó, là mỗi lúc quý vị sáng quý vị rửa mặt xong xuôi xuống ngồi đó, quý vị ngồi làm sao mà quý vị ngồi mà nó tỉnh. Đừng ngồi vô lúc đầu mình liêm diêm, chưa gì hết là liêm diêm, mà chưa có hô thiền mà thấy ở đây là đã lại Phật rồi đó. Thì như vậy đó là mình mới thấy là cái chỗ mà quý vị cứ vội vã, mình tu rất là vội vã, thì ngồi xuống cái là bắt đầu là chỉ ngủ thôi, chứ mình không có một cái gọi là dùng cái trí của mình, bởi vì mình ngủ một giấc đã 8 tiếng là khỏe rồi. Ngồi đó quý vị cứ mở chân con mắt ra, ngồi đó rồi để thấy những cái tư tưởng của mình nó đến, bắt đầu vừa thấy cái tư tưởng đó mình đừng có nói là mình thấy, thấy nó nhưng mà mình nói đừng nói là mình đang thấy cái tư tưởng đó. Tự nhiên là mình đồng quá đó với mình, bắt đầu là có gì bắt đầu là đây gọi là dụng công. Ngồi thiền để mà dụng công, chứ phải ngồi để mà ngủ. Đúng không? Cho nên nhiều khi mình trở lại thói quen là có gì ngồi là có gì ngủ, ngồi là ngủ. Hay ngồi đó bắt đầu là có gì suy nghĩ. Bình thường á mình suy nghĩ không ra, ngồi để mình suy nghĩ cho nó ra cái này ra cái chuyện kia. Giống như cái ông đó, ông là ông đi bán đồ hủ. Cái ông thường bán cho cái tu viện đó, thì có một cái chỗ rất là linh thiêng, đó là cái thiền đường. Thấy mấy thầy vào trong đó 50-70 người ngồi yên tĩnh, ổng thắc mắc, ổng muốn có một cái lần nào đó ổng được ngồi vào trong đó coi cái cảm giác như thế nào, mà tại sao 50-70 người ngồi trong đó mà không nói một tiếng, không biết trong đó gì, cũng quyền bí quá. Từ ổng lên ổng vừa bán vừa cúng dường, trên bữa đó ổng thân với mấy thầy lắm, bữa đó ổng xin thầy tri sự, nói thầy có thể cho con được một lần vào trong thiền đường cho con ngồi được hay không. Thấy mấy thầy ngồi thấy hay quá, mà sao mà có cái gì nó quyền bí quá. Cái ông thầy cũng thương, cho ông vô ngồi, nó xếp ông vô cái góc á, vì từ trên kia là mấy thầy ngồi có chỗ đàng hoàng, Ổng vô gốc, kệ gốc cũng được luôn. Sa cô thời thiền xong ra không mừng lắm, vui quá, thiền hay quá, thanh tịnh quá. Người ta hỏi ổng sao hay, nó lúc tôi ngồi yên đó, tôi mới nhớ là cái ông Tám đó, ổng quên trả thiếu tôi 5 đồng mà lâu quá rồi tôi quên. Ổng hồi đó ổng mới suy nghĩ, ổng đã đứng suy nghĩ, mới biết người ta thiếu nợ đâu. Đó là những cái chỗ mà mình ngồi nhiều khi đó là mình để mình suy nghĩ những chuyện xưa. Bảo đảm nha, nhất là bảo đảm mấy người lớn tuổi ngồi đó đầu không ngủ ha, ngồi nhớ lại cái chuyện mà 18, 19 đi ra đường có ai hú hí mình đó, ngồi tự nhiên ngồi nó cười thôi. Mình hay nghĩ như vậy đó. Những cái thời mà phong độ nhất là cái gì khó quên đó. Rồi có những cái lúc mà những cái trong cái cuộc đời của mình mà có nhiều cái quan trái, cái đau khổ ấn tượng trong lòng, cái gì ngồi cái gì nhớ mà nó tỉnh bình thường, không có cái gì quên mà ngồi là nhớ dữ lắm. Cho nên là cái gì mình quên cái vấn đề là dụng công, là cái mình ngồi xuống là cái gì, cái dụng công, dụng công như thế nào, tức là mình không phải mình ứng định ra, mình ngồi để mình thấy cái gì, mà những cái tư tưởng mình nó có vào làm cái gì, thấy được cái gì làm sao. Thường thường người ta thấy tư tưởng của mình đó là cái gì, dẹp cái tư tưởng. Mà bây giờ cái gì thử là thấy tư tưởng của mình á, quý vị dẹp cái ngã của mình, tức là cái thấy của mình, tức là thấy nó là quý vị làm sao phải bỏ cái thấy của mình đi. Bởi vì là cái ngã nó mất thì cái ngã sợ nó không còn. Nhưng mà cho nên chính vì vậy đó là tự nhiên tâm mình nó sẽ an ngay cái lúc đó đi. Tự nhiên lòng rỗng lặng, nhưng mà đừng bao giờ mình nói là cái rỗng lặng đó là chính là mình. Mình nói mình phải dày cái tu, phải dày dày, là bắt đầu là quý vị lại kẹt thêm cái ngã thứ hai, tức là quý vị kẹt ở trên cái cảnh giới, kẹt ở trên cái cảnh giới. Khi mà quý vị kẹt ở trên cái cảnh giới đó, rồi là bắt đầu tự nhiên vọng tưởng nó lại cuồng lên nhiều hơn nữa, buồn luôn cái đó. Mình không có gì, vô tâm mới là Phật tâm, là không có gì hết. Tự nhiên tâm quý vị bắt đầu cái tâm sáng, trong sáng khi có một cái, khi vừa thấy một cái là cái gì, delete cái mình trước, không cần phải delete cái vọng tưởng, mà delete cái bản ngã của mình. Cái gì mà được như vậy đó, tự nhiên là cái là suốt một cái buổi tọa thiền của gì rất là tự nhiên thấy nó khỏe, ngồi nửa tiếng hay ngồi một tiếng có cái kết quả gì. Cho nên còn không thì quý vị cứ ngồi mấy chục năm nay, hỏi Phật tử lên Bảo Trơn tu thiền 10 năm rồi, quý vị thấy khá hơn chút nào chưa? Hỏi thật cho nói nhỏ nghe thì nghe được khá khá không? Có bớt phiền não không? Không. Bớt hơn thua không? Không. Mà ở đây thầy thấy á, là hình như là chuyện nó xảy ra nhiều hơn á. Thị phi nhiều hơn, nhức đầu nhiều hơn. Chẳng những trò thầy cũng nhức đầu theo luôn. Nghe chuyện hoài nhức đầu gần chết. Hết chuyện này chuyện kia, đụng độ cháy nhà đủ thứ hết trơn. Nhà nào, nhà tâm của mình cháy phiền não. Đó là những cái chỗ mà mình thấy là những cái sức mà tu của mình á, mình quán chiếu đó, chưa có thấu đáo bằng cái trí huệ để mà quý vị thấy. Con đường này rất nhanh nhưng mà lại rất khó, là bởi vì là nó không có chỗ để quý vị bám víu và không có chỗ để cho quý vị kể công phu. Ví dụ bây giờ quý vị niệm 10 tuổi niệm Phật, hay là quý vị có một cái giờ quý vị tụng kinh, quý vị nói hôm nay tôi có được 1 giờ. Còn cái tu này đó là không có cái chỗ mà quý vị thời lượng, mà bằng cái trí huệ của mình một phen quý vị có thể phá vỡ được hết cái cuộc sống và tất cả những hiện tượng và những cái tâm hành của mình. Thì mà quý vị đi vào con đường này thì càng đi quý vị càng thấy khỏe, nó nhẹ nhàng, nó khỏe, là lúc nào cũng tu, mà là không có kẹt là công chỗ cái công phu. Thường cái người mà tu nhiều thì sợ, bởi vì mình tu một thời gian mình thấy người ta dơ, chỉ có mình sạch thôi. Đời đục cả chỉ có mình ta trong. Chính vì vậy mình riết mình đi tự tử. Ông tư tướng gì con thời chiến quốc đó, ông thấy người nào cũng là dơ bẩn hết, người nào cũng là tham ô hết, còn mình ông trong, cuối cùng là ông nhảy xuống sông tự tử, ông chết thôi. Thì như vậy nó sai. Thưa quý vị, càng tu chừng nào thì mình càng thấy mình dở. Cái gì đâu mà tu thời gian cái mình cứ chê bai thiên hạ, cứ chê, thấy người này cũng chê, người này dơ, người kia dơ, người này ở ăn ở không sạch sẽ, người này không thanh tịnh, mặt lưỡng còn chà bá đen thui phiền não đầy hết vậy đó, mà cứ nghĩ là mình tu giỏi là sao. Nên đó là cái chỗ mà cứ tu thời gian là thấy người ta dơ còn có mình sạch không. Phật Bồ Tát không thấy vậy đâu. Các vị vô ngã tức là không thấy gì. Tu làm sao mà riết là thấy người nào cũng là Phật đó. Tu làm sao thấy tất cả mọi người đều là Bồ Tát đó. Thì quý vị mới tu giỏi. Còn quý vị tu mà quý vị thấy quý vị là Phật, quý vị là Bồ Tát, còn mọi người là ma quỷ chúng sanh là quý vị tu trật. Nó là không phải. Không là, cho nên là thầy sợ người nào lên mà khoe là lúc này con tu khá rồi, lúc đó thầy nghe thầy quỉnh rồi. Con mô Phật. Thầy tu còn dở lắm. Cho nên là đó những cái chỗ mà mình mới thấy là những cái chỗ mà tu nó rất là thực tế, chứ không có cái gì mà nó là phải hiểu đúng đạo rồi cái đó, từ từ mình chuyển hóa. Còn không thì thôi là tu cái nhãn nó càng cao, càng tu mà cái nhãn nó càng cao, càng tu mà càng phiền não càng nhiều, thì thật ra cái đó là cái chỗ mình đi xuống rồi. Cho nên ở đây là không luận trí giả, không luận quý vị học giỏi, quý vị tiến sĩ hay bác sĩ, cái quý vị ở ngoài có chức gì bên ngoài, cái đó là cái cửa. Cho nên quý vị vào chùa quý vị bỏ dép ra ngoài, chứ quý vị đâu có đi dép vô trong chùa đâu. Bởi vì trong chùa nó không chứa những cái đó. Cái dép của quý vị là bụi đời. Quý vị là bác sĩ, quý vị là tiến sĩ, quý vị là học sĩ, quan vua gì, cái đó chỉ là cái bụi đời. Quý vị thấy bụi đời khá không? Đi bụi đời khá không? Không khá gì hết á. Người nào đi bụi là không khá, mà tất cả chúng ta là đi bụi không ạ. Đi bụi bây giờ vô chùa là cái gì hết bụi rồi. Cái gì có thành tựu gì buông hết. Cho nên nó sang giàu ngu hèn gì vào chùa chỉ có một cái tâm thôi. Mà người nào có được cái tâm trong sáng, người đó là Phật tâm, người đó là thành Phật, người đó là giác ngộ. Còn không chỉ tự mình làm khổ thôi chứ chẳng ai khổ. Cho nên thấy thì khi thầy nghe thấy tội thấy thương này đó. Cái loại thương người nào cũng phiền não đau khổ sống trong mê lầm hết, không có người nào có cái trí huệ sáng suốt, si mê bao phủ đầy cả. Cho nên đó là cái chỗ mà mình thấy được là cái người mình hiểu giác ngộ tu nó đúng rồi thì tự nhiên mình an lành, tự thân tâm mình an lành, tự mình giải thoát, tự mình giác ngộ. Cái còn không là thôi nó cứ lục đục hoài đó. Không có lục hòa mà cứ lục. Đó là cái chỗ mà nó là nguyện đem